uống thuốc có thể được. Không ăn chúng gì, chúng ta không có chống bệnh, nhưng mà chúng ta uống thuốc để phục vụ chúng sanh để đền tội. Chứ không phải uống thuốc để nhưng mà tránh nạn. Ta chấp nhận cái nạn đó, nhưng mà tiếp tục để phục vụ chúng sanh thì nên uống. Còn uống vô mà đi chơi, đi phá khuấy thể xác, đó là gia tăng tội ác. Thấy không? Chúng ta uống hết bệnh rồi, chúng ta phải phục vụ chúng sanh. Trong cái định luật vay cả, nợ chúng ta phải để chấp nhận điều đó. Thì uống 10 viên, uống 2 viên nó cũng hết rồi. Để ý chí chúng ta hùng mạnh, chấp nhận. Cái bệnh không có nhiều. Cho nên cái bệnh không phải là uống thuốc trị 100% đâu. Uống thuốc chỉ trị 20-30%. Và ý chí chúng ta tự trị sâu 70%. Thấy rõ sẽ đó không? Tôi nói đó là vun bồi ý chí con người bệnh do tánh sanh. Con người bệnh là do cái tánh yếu hèn. Cho nên bệnh nó càng ngày càng giác. Chạy cái tay chút cứ nghĩ chuyện đau này, sao sẽ đau thôi. Mà mình nghĩ cái này không sao. Không nghĩa lý gì. Chút nữa nó cũng phải em. Tụ cái điểm bao cái phạm vi đó nó cũng em. Nó bằng ý chí. Nhiều khi mình đau bụng, mình thử hít thở cho nhiều và dùng ý chí. Ngưng nó đi, nó cũng hết. Lắm lúc mình chưa kịp uống thuốc nhưng mà dùng ý chí rồi nó cũng qua. Thấy không? Có phải ý chí là trên hết không? Cho nên con người biết vun bồi ý chí thì cái tánh càng ngày càng lớn rộng và cởi mở thì bệnh hoạn nó ít. Bệnh như tánh sanh mà. Tướng như tâm phát. Nếu tâm chúng ta đừng có nghĩ xấu một người nào thì cái tướng của chúng ta tốt. Mà tâm chúng ta cứ nghĩ xấu cho người khác thì cái tướng của chúng ta ủng thôi. Khi thông minh. Tự ngăn cản bước tiến của chính mình. Mà chúng ta nghĩ tốt và chúng ta biết sử dụng cái tốt của mọi người ở tùy từng lớp tùy khả năng thì chúng ta giàu lòng phát triển và cỡ mở thì xây dựng được tình thương và đạo đức có một hàng rào an ninh vững chắc trong cuộc đời của chính mình. Chúng ta cứ ngồi nghĩ người này xấu người kia xấu, hỏi trong chiếc xe hơi của chúng ta có con bù lon là không xài được không? Không có bù lon là không xài được. Mà cứ gỡ liền ra hồi kiếm bù lon kiếm không ra. Chúng ta phải làm sao biết sử dụng tất cả những cái gì chúng ta sẵn có. Thì chúng ta không có bao giờ bị lầm nạn. Mà không biết sử dụng những cái gì sẵn có với chúng ta. Thì nạn nó sẽ tới tìm ta. Thấy không? Khiến con bù lon cũng lật đổ chiếc xe được.
Kính thưa ông Tám. Ông Tám hôm qua nói là tư cách của một người tu vô vi là phải trường tranh diệt dục. Vậy thế nào là diệt dục? Có phải là không có quan hệ sắc thịt nam nữ là diệt dục không ạ?
Dục là muốn đủ chuyện. Dục là từ cái dâm tánh phát sinh ra. Muốn tiền, tình, danh vọng, muốn đủ thứ. Nó tạo cái chuyện chậm trễ tiến hóa của phần hồn. Đó là dục. Là tạo ra muốn thắng thế, muốn hơn người khác, chia rẽ và thắng thế, đó là người dục, tính dục. Rồi đối về dâm dục thể xác thì chỉ có tiêu hao và tự hủy hoại mà thôi.
Thưa Thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều, còn tu vô vi, tu hành là sao, mà hành như thế nào? Để biết mình là đội hành đúng.
Câu này đã trả lời rồi. Tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào. Tôi phải tu bằng cách nào. Tôi nói rồi. Tu bằng trí bằng ý bạn à. Không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý. Phải thực hành.
Dạ thưa Thầy, trước khi con lên đại học con có ý định là lúc nào con đi học về con sẽ tiếp tục việc học, tiến lên. Nhưng mà đêm qua con lại khóc, con nói tại sao con tu rồi mà con lại tham. Nhưng mà sáng nay con lại nói, thì mình còn trẻ, mình học tập lên đâu có sao. Thì thì lúc nào mình biết là mình có cái câu trả lời đúng. Lúc nãy con nghe thầy nói là cần bề trên chứng, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải trình lên bề trên.
Trình lên bề trên bây giờ nghĩa là con nói con muốn đi học thì trình lên bề trên. Học cái gì? Học những cái tổ chức của ông trời làm. Ở thế gian toàn là ông trời làm. Đại học, tiểu học của ông trời sắp đặt hết. Có thổ thần, thổ địa, có thánh, có đủ thứ làm việc hết rồi. Chư thánh làm hệ thống của Thượng Đế. Thì con đi học của Thượng Đế. Và con sẽ làm việc cho Thượng Đế. Tại sao con sợ không dám đi học? Tu là một chuyện tu. Nhưng mà mình cái tâm mình nghĩ là tôi đi học. Là tôi đi làm việc cho Thượng Đế. Con học con được mở trí cái gì? Cái trí con càng ngày càng khôn, càng ổn định, rồi càng tu, tu càng ngày càng dồi dào nữa. Mới thật tâm phục vụ chúng sanh. Đó là thế thiên hành đạo. Chứ không phải là tới chùa tụng kinh hoài được đâu. Không. Phải hành, phải làm việc. Rồi mình đạt tới đó, mình mới truyền cho người khác. Đó là nhiệm vụ mình. Cái phần hồn, mình biết được phần hồn rồi. Phần hồn xuống thế gian. Phải làm việc cho Thượng Đế. Mà nếu con không học cái căn bản của thế gian, con nói thế gian ta không nghe. Người ta nói con mẹ này điên rồi. Là cô này có điên rồi. Con nói bậy hơi nào nghe. Còn con học, con có bằng cấp đàng hoàng. Tôi nói như vậy, như vậy, như vậy. Rồi chập tôi dẫn nó về đạo. Con tạo phước, không có tạo quả. Mà hiểu không? Nên học. Đời đạo xong tu, ở vô di chủ trương người ta học giỏi chừng nào tốt thì nói.
Cái ý con là chuyện gì cũng trình bề trên, có phải là làm cho mình phật cái tính ý
không? Không, mình hướng về bề trên là mình làm việc có office, có chỗ làm việc, có chỗ bàn bạc, không có loạn. Con hiểu chưa? Còn khi mà con nói là tôi quyết định, đó là trong tâm tối. Nhưng mà con tưởng bề trên một chút thì con suy nghĩ nó khác. Cứ để con làm đi, làm tật rồi con nghĩ chẳng có nói từ nãy mà tôi nghĩ bề trên tôi đâu có tật. Cái giờ phút khắc nó khác. Như bây giờ con nghĩ tôi đi chơi. Nhưng mà tôi tưởng là Thượng Đế trước khi tôi đi chơi. Tưởng là Phật trước khi tôi đi chơi. Thì một tích tắc đó nó có thể cứu cái mạng con. Thế người ta đụng xe trước sau có một giây à. Con thấy không? À mà cái giây đó mà mình chuyển hướng lên trên rồi mình mới hành. Khi mà tôi tưởng về trên, nếu mà tôi cảm thấy vui thì tôi đi, mà buồn thì tôi không đi. Bề trên không chiếu, tôi buồn, tôi không đi, tôi đỡ nạn chưa? Rồi người ta đi về, người ta báo cáo là ta bị nạn. Tại vì họ bất chấp, tất cả trong rừng này cũng là trật tự của Thượng Đế. Nếu mà con đi, con không tưởng bề trên, con cứ việc đi đâm đâm vô, chập, con đập trong cái gai, nó cũng làm con đau chứ. Mà con tưởng bề trên thì lúc nào con đi trong cái từ tốn, đàng hoàng, không có bị, không bị rắn, không bị gì hết. Con đường đi nó nhẹ nhàng và nó không có hoang phí cái sức lực nữa. Còn đằng kia cứ đâm đầu muốn đi tới đó, đâm đầu đi cho cố rồi chút nữa đi về thang. Thấy không? Cái ta sử dụng trong cần thiết và không sử dụng trong chuyện không cần thiết. Thôi hiểu chỗ đó.
Thưa thầy, con được biết thiền đúng cách thì tâm thân luôn khỏe mạnh. Nhưng nếu vẫn còn bị bệnh, có phải là thiền chưa đúng cách chăng? Ngoài cách xem băng chỉ dẫn của thầy, có thể nhờ bạn đạo kiểm soát hộ mình không? Nếu vậy, thì làm sao biết bạn đạo đã thở cộng thiền đúng cách?
Tôi đã nhấn thân quay video hít thở rõ ràng. Đó là bản thân của các bạn, nếu bạn thiền vẫn cứ bật ra coi ngày hai lần, thét rồi nó quen, các bạn làm được. Chúng cần kiếm ai, mỗi người bày một chuyện, rồi bày lung tung hơn. Cho nên tôi đã dấn thân làm một cuốn video rõ rệt cho mọi người. Rồi đây tôi sẽ làm một cuốn tốt hơn nữa. Để mọi người cứ nhìn đó mà thực hành.
Con thiền định á thì con ngồi theo kiểu kết già, và sau khi từ 12 giờ cho đến 2 giờ thì con, bởi vì con thường ngồi như vậy thì chỉ được 2 hoặc 3 tiếng, nếu 3 tiếng là tối đa. Thì con chuyển sang để con ngủ ngồi, thì con xả thiền, sau đó trước khi con ngủ ngồi thì con lại thiền lại trong tư thế con ngồi bán già. Thì cái tình trạng đó con nên tiếp tục ngồi kiết già luôn hay là con chuyển sang để ngồi bán già, và trong khi con ngồi bán già và con có thể tiếp tục để ngủ ngồi luôn, hay là con phải xả xong rồi con mới được ngủ ngồi?
Bất cứ cái trạng thái nào mà được ngủ ngồi là cái luồng thanh điển đã hòa bên trên, thì lúc đó chúng ta ngồi cách dễ chịu, nghiêm nghị, ngay ngắn như một vị Phật. Thì lúc đó cho ngồi cứ việc ngồi, chừng nào mà luồng điển đi tới đó hết đi được rồi, nó hồi trở lại, nó làm cho nặng, thì ta cứ xả ngủ, đừng có ép sát mà mang bệnh. Đó, cho nên chúng ta tu là ép cái phần thanh điển, trượt điển, cải tiến thành thanh, hòa với thanh, chúng ta mới ngồi được lâu. Cái đó nó mới giá trị. Ngồi của ép cái xác này, ngồi cho tới sáng cho ông kia, ông biết mặt tôi, cái đó có ảnh hưởng gì đâu. Thấy không? Cái luồng thanh điển mà chúng ta nó đi lên rộng rồi, mở chừng nào, cái tâm nó thơ thớ, và nó quên trở về thể xác nó.
Nghe nhà.
Cái giờ đó là cái giờ quý báu. Chứ đừng có ép cái xác. Bởi vì chúng ta thu về điển giới mà. Chúng ta đã ép luồng điển trượt, hướng về thanh và hòa với thanh. Thì sau này ngồi một phút bằng người ta ngồi một tiếng đồng hồ, nó khác. Nhắm một cái là ta tơ nơ, nó khác. Còn cái kia là tu ép sát là phải ngồi, ngồi mấy tiếng, ngồi tới sáng, ngồi chết bỏ, cái đó nó có đạt được cái gì hết. Nói về điển thì nó phải khác. Chúng ta đã sửa từ từ tới thanh, nó sẽ hòa thanh, thì bên trên ta hút. Vì sát này nó đang hút cái hồn mình. À, nó nhờ cái máu huyết ân ái của cha mẹ nó mới hút cái hộp của mình, nhờ cái điểm đó nó mới hút hộp của mình. Mà chúng ta dứt khoát rồi, cái hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới thừa tiếp với thành giới cha mẹ trời, chúng ta sẽ trở về thanh thản. Thấy chưa? Cho nên mới hiểu cái giá trị ngủ ngồi, ta ngồi ngay ngắn một phút hay hơn ép ngồi 2-3 tiếng mà không có kết quả. Vì luồng điển phải hiểu, điển hòa thanh thì tự nhiên một phút nó giá trị bằng một tiếng đồng hồ của thi à.
Kính thưa thầy, trong lúc con ngồi tỉnh thần thì con niệm Phật, rồi lúc mà niệm Phật rồi lúc con thở ra một chút thì con thấy cái hơi của con lên từ trong người lên lên cao vút lên vô cùng tận. Như vậy thì như cái hơi đó cứ lên lên hoài lên mãi
mà. Cái điểm nhưng mà cái hơi, cái điểm
như vậy thì kính thưa thầy, con có thể ngừng được để con niệm Phật hay cứ để hơi lên?
Thả lên, thả không sao hết, cho nó rút đi. Rút lên cái tới cái trình độ nào nó đổi liền, nó mới có sáng. Chị thấy không? Lúc chị giáng lâm xuống thế gian đó, ai thích ai cũng ẩm đó, ẩm đi đây đi đó, dẫn chặt kẹo cũng như người ta rút đi vậy. Rồi chị lớn lên ấy, chị ổn định, chị biết nói, ồ, này người phố có bán, tôi đi làm có tiền mua, cần gì người ta ẩm nữa. Lúc đó khác rồi, sinh khí cũng vậy. Khi bây giờ chị muốn tới đó là bây giờ nó đang rút. Cái chuyện này nó rút, chuyện kia nó rút, nó dẫn đi cho nó xong cái giới đó rồi. Nó định rồi, cái mình thấy, ồ, thế cái giới này là giới nào, mình biết. Lúc đó có câu trả lời. Bây giờ chị nhắm mắt, chị không biết vụ gì hết. Nhưng mà một thời gian nữa đầy đủ rồi, chị biết, à trời. Lúc đó chị mới thấy nhà cửa. Mà thế là chỗ này tôi đã tới bao nhiêu lần mà bữa nay tôi mới thấy cái nhà. Không lý tôi đuôi, tôi không phải đuôi mà bữa nay tôi mới thấy cái nhà. Mà nhà đẹp hơn thế gian. Nó khác. Cho nên cứ thả lỏng. Nào, rồi đi giữa đường gặp gì đó mình niệm Phật. Thả lỏng để mình cảm thích cái luồng điển nó đang điều luyện mình cái gì. Ha? Rồi tới đó, lúc trở về là phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục để nắm cái khí giới đó, còn đi xa nữa. Tương lai còn đi xa nữa. À, nhà cửa nguyên mà đẹp lắm chứ không phải như
thế. Thưa thầy, con thấy này, cái hơi trong người nó như nó muốn lên vô cùng tận mãi.
Đi mãi mãi, cái đó không phải hơi điển. Cái đó là điển chứ không phải hơi. Yeah, thành khí điển, cho nên hôm qua tôi cách nghĩa cái đó, chị nghe lại nói chuyện của chị nhiều đâu đó. Nói chuyện của chú này cũng nhiều lắm đó. Mỗi người một việc hết. Cái bản giảng tôi là mỗi người một việc. Này cũng có nữa. Ai cũng có hết, bác sĩ cũng có hết,
hàng bạc có hết, không có người nào không có. Có chuyện nào đang nghe là biết à. À. Cho nên tôi đã nói rằng mặt trời là chiếu cho tất cả, mà chân lý cho mọi người chứ không phải cho một người. Phải hiểu chỗ này. À, rồi nghe, rồi cảm thức, rồi mới thấy chân lý ở đâu. Thế là mình cũng đi tới được, và mình cũng có, mà không hay. Chỉ đi thét rồi nó tròn là lúc đó chỉ mở miệng không có nói sai được. Rồi người ta nói cho bà này, bà nói câu chí lý, chân lý, nó lúc đó anh đã theo.
Tụi con thì ăn chay, mà ba chồng con thì còn ăn mặc. Ừ. Nhiều khi cúng dỗ trong nhà. Con mà con muốn làm chay thì con sợ. Mà mặn thì có tội, sợ người chết chứ mang tội. Mà mỗi lần làm chay thì ba con cứ ý ông vui. Thì con phải làm sao?
Thì bây giờ mình làm phần mặn cho ông ăn đi. Hả?
Phần không có cúng gì.
Ừ, muốn cúng cúng không sao, cái chuyện đó không có cái gì quan trọng nữa. Không có gì quan trọng, đừng có chấp. Ít nhất phải làm cho ông già vui. Hả? Trong cái gia đình cho nó vui vẻ, không có sao đâu. Những người vì cố chấp về chay mặn, thấy mình lộn xộn, cái kỳ thật không có cái gì hết. Con thú nó cũng nguyện nó hy sinh, rồi để nó được tiến hóa thôi. Thấy không? Còn cái gia đình đó, mình làm sao giữ cho nó hòa, hòa khí. Lúc mình ở riêng thì khác, ở chung thì mình mới làm vui lòng người lớn. Thấy không? Cái hiếu đứng đầu. Chị hiểu cho đó không? Không nên làm cho ông cụ buồn. Thấy không? Cái chữ hiếu đứng đầu. Cái chuyện đó không sao đâu, không có tội Phật nào phạt đâu. Chuyện nào chỉ cố sát mới bị. Cái này vì hoàn cảnh mà một mặt chị tu để chị ảnh hưởng ông già. Lần lần ông thấy tánh tình chị thay đổi tốt, biết hòa, biết thương yêu. Rồi lúc đó mới hỏi tới ông học. Thì mình cốt yếu mình cầu nguyện đưa cái đạo vào tâm này. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó, chứ đừng có làm Phật lòng. Phật lòng thì nó càng ngày càng xa đạo rồi. Ta cố chấp là càng ngày càng xa đạo là mình có tội.
Hy sinh. Cho nên nhiều người còn bị kẹt. Nhiều dân lĩnh tôn giáo đã bị kẹt vì hy sinh. Tôi hy sinh cả cuộc đời. Tôi đi làm một linh mục, vợ không con. Tôi hy sinh không phải. Sai rồi. Cái đó không phải tính dù gì hy sinh. Nếu mà dùng cái hy sinh lật vào chính đó, tôi thấy rõ được lòng tham của tôi rồi. Và tôi chuyển cái tham này đi tới cái đại tham không động. Đó mới là đúng hơn. Đừng dùng cái hy sinh là kể lễ với Chúa và người đời. Không bao giờ thành công. Chỉ hy sinh là bị lầm lạc mãi tu không thật. Từ nào giờ anh đi nghe Pháp không có ai dám phá cái chữ đó. Nhưng mà tôi thấy rõ rằng họ đang sai ở chỗ đó. Họ tính toán như trời đất, họ mới dùng hy sinh. Tính toán như nhân quả, họ mới dùng hy sinh. Còn họ chấp nhận họ là một người tham, mà chuyển qua cái tham đi tới đại tham, vô cực tham, không còn tham nữa. Đúng hơn. Bởi vì ở trong cái hành, hành sự thấy sự tiến giải thông minh. Còn không có hành sự đâu có thấy sự, ngồi có nói dốc, nói tôi hy sinh, đâu có làm được cái gì, tôi nhân quần đâu mà hy sinh. Hay không? Thế nên những vị đó cũng lẫn quẩn và kẹt ra trong khổ tâm mà thôi. Không có tự giải.
Kính thưa Thầy, hôm nay con lên đây, con rất có rất nhiều câu hỏi, nhưng những câu hỏi mà Thầy không tiện trả lời cho con thì con không hỏi nữa. Nhưng con chỉ có một câu hỏi Thầy. Hoàn cảnh con tu rất là khó khăn. Gần đây con có nghe được những cuồng băng của Kim Thân cha giảng. Cha có nói là các con tu không đạt được trình độ giải thoát thì cha cũng xin các con tu đạt được chữ hòa nhìn cho cha. Thì các con mới được vào Long Hoa Hội. Thưa Thầy, con thấy con thực hiện chữ hòa như lời Kim Thân cha giảng. Đối với gia can con được yên ổn, thì đường tu con thấy con trì trệ, con ngồi thiền không được lâu, hay là con ngồi niệm Phật cũng bị ngát. Như vậy thì Con phải làm sao?
Tu về cái gì? Tu về pháp lý vô vi, về thực hành, về đường lối của pháp lý vô vi. Còn kiên thân cha có giảng, còn giảng chân lý mà thôi. Thì mình làm thực hành pháp lý vô vi là học chữ hòa gì nữa. Lấy nguyên khí của trời đất khai sáng trong tâm thức của chúng mình là trở về hòa cho nên pháp lý vô vi đâu vậy, người ta đánh lộn đâu. Kiên thân cha nên con đạt được chữ hòa, con thực hành cho đúng thì tự nhiên nó hòa, hòa cả trời đất càng không vũ trụ.
Dạ, đó là con không hiểu, hòa nó mênh mông, con không hiểu.
Hòa với tất cả càng không vũ trụ, con lấy nguyên khí của trời đất, rồi con có cảm thức sự hiện diện của con là đại diện trời đất. Con phải hòa với trời đất, con mới tiến, có cơ hội tiến về trời.
Dạ.
Con nói người ta nhắc con như thế, thì con phải thực hành đúng pháp thôi.
Dạ, con thấy con tu thì chồng con rất là chống bán, mà khi con hiện chữ hòa để cho gia can nó yên ổn với chồng, thì con thấy con làm điều đó, nó đạt chữ hòa, nhưng đường tu nó bị trì trệ, con ngồi thiền không được lâu. Dạ.
Hòa là tu hành cái pháp, không phải thực hành đứng đắn là hòa với trần đất. Mà khi con thực hành đứng đắn là con sẽ mạnh lên, lúc đó con mới hạnh hưởng chồng con.
Yeah.
Là tôi nhờ pháp này tôi khỏe mạnh, gia đình vui, tôi biết thương yêu mọi người, từ lúc đó tạo hòa khí cho gia can. Không thực hành pháp làm sao tạo hòa được?
Yeah.
Không sửa bên trong làm sao tạo hòa được?
Thưa thầy, con hành nhưng mà hành trong lén lút, con không dám hành công khai như ngày trước. Thì thời gian trước con hành công khai bị chồng con hằng học trắng bán, khắc khe đến độ phải đi ngoại tình với con để cho con bỏ tu, nhưng con không bỏ được nên bây giờ con phải.
Bởi vì người tu pháp lý vô vi mà ta ý thức được là ta tu cương quyết tu.
Dạ, con cương
quyết. Nếu họ nói vậy thì ông Phật Thích Ca ông đi tu thì vợ ông cũng chống vậy, nhưng mà ông tu là ông tu.
Con không dám công khai sợ người ta buồn. Con ngồi lén.
Không con... gì đâu, không dám công khai, con cứu con mà làm gì, con hại người ta là công khai, không dám công khai.
Tại vì khi chồng con thấy con mở cửa mà thấy con ngồi, hay là con nằm mà ngay đưa ra đó là chồng con hằng học vọ vọ, khắc khổ.
Con còn sợ là con không có tiếng.
Dạ thì con thấy con nghi, con thì trẻ.
Con thấy ông Tám đã nói trong bao nhiêu giờ. Hồi mà ông Tám ngồi nhắm mắt là bà Tám kéo rồi mũi cho bực. Thọc vào lét, thiết kể, tôi lấy Phật độ tôi vậy thôi. Bà đó là Phật, không nghĩ bà là ma quỷ. Thì con mới nghĩ chồng con là Phật, thì con mới được nhẹ.
Yeah.
Thế khắc phục. Tới ngày hôm nay bao nhiêu năm bà Tám mới thông cảm được, ông Tám làm là đúng.
Yeah.
Cái hồi đó không có đúng đâu, chữ hoài thôi.
Yeah,
đã biết
này...
đủ chuyện hết.
Gia căn
nhưng mà vợ chồng không ngoan ngoãn giết nhau. Thấy con vợ ngoan ngoãn biết tu, cũng cảm động được lòng người ta. Cái gì con làm dứt khoát con mới cảm động được lòng người ta. Con dứt khoát từ người nó xen vô, nó tu vô gì vô ích. Vô gì không có nhận những người nói vậy. Người anh hùng dứt khoát cứu mình mới là vô gì.
Dạ, thì có thời gian con dứt khoát, con thấy tu rất là tinh tấn.
Thế con dứt khoát là con cứu được nhiều người kế tiếp. Con nó làm tiểu sự lắm, làm đại sự mà. Tại vì ta chưa biết, một ngày người ta biết, ta quý con, thương con. Hồi trước ông Tám thì ta biết, dịch trên cơm, đá luôn trên cơm Tám, bây giờ thương ông Tám vô cùng. À, mấy người bạn tới, mày làm gì Tám nghèo, mày đi tu, đá trên cơm luôn. Rồi bây giờ nó gặp thương lắm. Thì nó có làm gì vậy đó, tôi sửa mình để làm người thôi. Tôi tu là tôi sửa mình để làm người ứng phó với hoàn cảnh hiện tại.
Chồng con không nghĩ vậy cho nên mới chấm thầy. Chồng con nghĩ là tu theo cái pháp này là tà đạo.
Nói về mê tín dị đoan tà đạo là cướp giật tiền người ta, mua gạt tiền người ta kêu mình tà đạo. Nhiều người tà mà cứ nói người ta tà. Là chưa có hiểu.
Yeah.
Mình phải tha thứ. Mình thấy đó là của quý của mình. Có những cái đó mà mình giải được thì mình mới tiến về Phật giới được. Cái hồi ông Tám cũng mạnh lắm chứ. mà bắt chữ ông Tư nát nước rồi ông Tám tức nhiều khi trong này muốn lấy dao chém bả đi. Nhưng mà không, mình người tu. Mắc mối gì mà chửi tới ông thầy tu. Rồi sau này ông Tám kiên nhẫn lo tu, rồi đưa nó đi gặp ông thầy nói chuyện, bả vui. Thì mình phải có cái hành nhịn nhục. Con tu là con tự tạo cái sự nhịn nhục. Con vợ, người đàn bà hiền thê trong gia đình phải nhịn nhục cái gia can mới tạo được quả.
Điều đó thì chồng con công nhận con có, nhưng mà có cái thầy chồng con nói từ ngày con tu, con không còn nghe lời nữa. Con không biểu con bỏ tu mà con vẫn không bỏ tu. Con bây giờ con thay đổi lắm.
Tu sửa để phục vụ chồng cho tôi tu sửa cho tôi đâu.
Dạ.
Tôi tu sửa nhiều tốt để phục vụ cho gia can tôi. Lần lần con ảnh hưởng người ta mới hiểu.
Dạ. Thì con cố gắng thôi.
Mình làm cái công khai mà. Đâu cần phải giấu giếm. Con đi ăn cắp rồi con mới giấu giếm. Vậy này con công khai cứu mình, ảnh hưởng người kế tiếp. Tại sao mình không dám làm?
Tại con không thấy.
Mình cũng có khối óc mình mặc bánh này ra mình không làm điều tốt.
Con không muốn chồng con nhìn con với cặp mắt hằng học.
Tại vì ta chưa biết, một ngày người ta biết là quý con, thương con.
Rất xin cảm ơn.
Thưa thầy, tụi con ở đây, sau khi thầy đi thì chỉ còn lại một hai nơi tụi bạn đọc để trao đổi những cái kinh nghiệm. Và tụi con phần lớn đều mang cái tiếng tu theo pháp lý vô vi. Nhưng mà con không nghĩ rằng con chưa có đủ cái trình độ để bước vào thềm vô vi để học thẳng cái đạo vô vi. Năm mới, con cũng xin thầy ban cho chúng con ít lời chỉ dẫn để chúng con có được cái duyên phước bước thẳng vào thềm vô vi. Và cái đó cũng sẽ thể hiện qua cái nơi mà liên lạc giữa bạn đạo cũng như nơi tạm gọi là thiền viện để các bạn bước vào một nơi trật tự sau những ngày động loạn để học được cái trật tự của siêu nhiên.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp. Thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại. Là phương pháp pháp lý vô vi khoa học nguyện lý. Để lập lại trật tự như hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ sinh. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa ô trượt, quyết tâm đến vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi sống động của Thượng Đế đã càng không vũ trụ để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh và để hy sinh tâm tư tập xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến. Chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn, hăm dọa, đè bẹp người khác. Đó là vô vi không? Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay. Tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có. Và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rầu bỏ dần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dạy con và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta đi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta, người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta phải tiêu diệt những tánh chất đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian, cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ chí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện. Ở đời đã có sẵn hết. Thực hiện đúng nhân nghĩa lễ chí chính cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui cho tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ chí chính không thực hiện được, thì tổ chức một kiểu của chùa buồn cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mọi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thẩm thâm, chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm vào. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Đời rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bồ lão đã học, nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình, chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu, và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau, thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn nào. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây, thì các bạn những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học, cũng như tôi, không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc tranh tánh nhiều khi sân si, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng, thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Thưa thầy, những cái vấn đề xảy ra xã hội, thí dụ như những người mà buôn hương bán phấn, thưa thầy, những người đó là những người đáng thương hay là đáng trách? Có người thì nói rằng những người đó tại vì họ lười biếng, thành ra họ đem thân xác của họ ra buôn hương bán phấn, họ không rất chịu làm việc. Nhưng mà ngược lại thì con thấy thì những người đó đáng thương hơn là đáng trách, là tại vì họ cũng là những người soi dịu cho cái xã hội và thúc cho cái xã hội nó tiến. Và họ cũng chịu rất nhiều đau khổ. Họ đem sức khỏe, thể xác của họ để họ trao đổi thật tiền, chứ đâu có phải họ đi giành giật của ai hay là lừa gạt của ai.
Thế đó phải hiểu được cái tiền kiếp của họ. Nhiều người đàn bà bây giờ, trước nó cũng làm ông này ông nọ, nó cũng hiếp dâm người ta cũng dữ lắm, mà bây giờ nó mới đem cái xác nó trả nợ. Chứ nó dễ đâu. Ăn mới trả hết được. nó có câu chuyện hết á. Cho nên tôi kêu người ta đọc Địa Ngục Lưu Ký đi, để hiểu rõ. Mà cái cấm gì cấm nó cũng đi làm cái này đó. Như vậy cái đó theo con thấy là nên legal làm cho nó thật thực tế ra, cho những người họ đi khám bệnh này nọ kia chăm sóc đầy đủ.
Có chứ, rồi có chỗ legal đàng hoàng chứ. Cũng như mình Đức có chỗ legal đàng hoàng. Đi vô có chỗ lý ngồi đàng hoàng, ngồi trong kiến. Xin biết đồ ngồi trong kiến đàng hoàng mà có doctor đàng hoàng. Không có lộn xộn à. Cái nghề của người ta mà. Cái nghề cô đó thích làm cái nghề đó.
Thế thầy, nếu mà kể về duyên nghiệp của những người đó, như vậy những đứa nhỏ mà nó run away, nó bỏ nhà nó đi đó này, như vậy thì đó là duyên nghiệp của nó hay sao thưa thầy?
Cái nào là không có bụi đời, không đâu có. Cái đó là sở thích của nó. Với cái development nó mới khai triển tới đó, nó thấy là nó tự sống được rồi, không cần cha mẹ, nó đi. Như tụi bên Pháp đó, đi là đứng đón xe là đi chơi. Họ đi đâu, họ xe chạy tới Lyon, mà nó đi tới Lyon. Rồi nó đi vô, nó bỏ tiền hai các bạc mà nó để trong cái hộp, trong nhà ga đó, rồi nó đi chơi. Không có tốn nhiêu tiền.
Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhiều khi nó bỏ nhà đi không phải là tại vì nó muốn đi, mà nhiều khi trong gia đình nó lộn xộn ở trong gia đình đó thưa thầy.
Không phải, cái ở bên này nó khác, bên này là sở thích của thanh niên. Nó học nhưng nó học trong sách nói Lyon, nói Paris rồi này kia nọ là nó đi. Chừng nào nó đánh telephone gì á là nó bị nạn. Còn nó không đánh telephone gì là nó bình an. Cứ đứng mà đưa tay vậy này chặn xe đó. Mình học châu là nhiều lắm á.
Còn bây giờ những cái truyền hình của đài của Mỹ đó thầy, họ kêu gọi về những cái đứa nhỏ đó rất nhiều, là tại vì ở trong cái gia đình đó, cha mẹ của nó không có để ý tới nó, mà chửi rủa nó nhiều quá, thành nữ là nó không ở trong nhà mà nó bỏ nhà nó đi. Thì những cái đứa nhỏ như vậy rồi, là duyên nghiệp của nó hay là duyên nghiệp của ba má nó?
Cái đó là cái giáo dục của gia đình đó, phải chịu trách nhiệm. Cái giáo dục của gia đình đó không phải duyên nghiệp, cái đó đâu phải duyên, đã thành cái gì đâu mà duyên nghiệp. Con nít nó bỏ đi chỗ khác là tại cái giáo dục của gia đình không có trật tự.
Mà nếu mà nó bỏ đi như vậy đó thì nó lại không có tiền. Nó không có tiền thì nó xoay ra nó ăn trộm, ăn cắp, hay là nó làm bất cứ cái gì để nó có tiền. Hoặc giả là nó lại buôn hương bán phấn.
Thì nó phải tìm cách sống nhé. Ở xã hội này nó phải tìm cách sống luôn. Cái chuyện buôn hương bán phấn nó cũng phải có license, bên này nó không có giấy phép, nó không có làm được. Còn tôi á, nó đi làm bội vàng rồi này kia nọ, nó tự sống. Có nhiều đứa nó có cái ốc tự lập đó, nó vừa đi làm vừa đi học. Nó cũng đậu bác sĩ chứ mới được thôi. Nhiều đứa giỏi lắm á, tự đi làm tự đi học.
À, còn như cái kinh tế của nước Mỹ hiện tại bây giờ có nhiều người bị thất nghiệp đó thưa thầy. Như vậy những người mà bị thất nghiệp như vậy là cộng nghiệp hay sao thưa thầy?
Thất nghiệp thì chính phủ người ta sẽ tìm cái phương pháp chứ. Người ta tìm cái phương pháp để ổn định nha. Người ta muốn khai thác cái này, người ta sẽ khai thác cái kia. Bởi vì một, người ta có quốc hội. À, người ta có học về kinh tế. Có marketing đầy đủ thế nào, họ cũng làm tốt lại, không có sao đâu, đừng có lo. Những cái chính phủ này là bao nhiêu người thông minh đóng góp mà. Ngồi đó là vậy rồi tắt rồi. Mình lo đi kiếm việc làm thôi.
Dạ thưa con, thì không, con chỉ nghĩ rằng những cái người họ bị thất nghiệp rồi họ bị mất nhà, mất đồ, mất của này nọ kia, mà cái số lượng người đó rất là lớn. Ví dụ như thời gian trước là ở bên Texas đó, khi mà những cái hãng dầu hỏa họ không có khai thác được dầu hỏa thì người ta bị thất nghiệp, rồi người ta bán nhà hay là không bán nhà được thì nhờ bán chiếc nhà hay là chiếc xe. Thì như vậy những người mà ở công khoản như vậy là họ bị cộng nghiệp sao thưa thầy?
Họ phải chịu trách nhiệm, rồi rốt cuộc là họ cũng giải quyết hả? Mình đừng có tổng quát nghĩ như vậy. Những người xin đó, họ mở nhà, họ bán nhà, họ cho xe hơi, rồi rốt cuộc họ cũng có bị ngon. Họ mấy xứ này không có cái đói đâu, không hơn.
cái chuyện làm nó đều như có chiến tranh thì những cái công trưởng gì xem thôi, nó phát triển nó phải mướn nhiều người. Rồi mà bây giờ không có chiến tranh thì nó chỉ phục vụ về thực phẩm, nó cũng khai thác chăn nuôi phẩm, trồng tỉa, mỗi ngành đều có hết mà, không có lo. Nhưng chứ Mỹ liên hệ rộng lắm, dám vay tiền khắp thế giới để nuôi dân, thấy không? Thì sự liên hệ nó lớn rộng lắm, không có lo. Sự liên hệ nhiều người cũng mua đồ của Mỹ nhiều lắm á, nhưng cũng mua đồ của Mỹ nhiều lắm á, mua người chế ra lại rồi mới bán đi đâu mà má, như plastic là mua của Mỹ đó, rồi những cái chế lại chế cái chút thôi, chút ăn vẫn ăn không. Nhưng Mỹ cũng chưa thua được, mà rốt cuộc cả thế giới Mỹ đồng đô la cũng đứng đầu. Tôi thấy người ta hay rồi đó, cả thế giới đồng đô la đứng đầu, ở đây ha vẫn còn mạnh nè. Nói là thất nghiệp, nói này cái gì nào mà đồng đô la mà lương đồng. Họ tính dữ lắm. Mình ngồi đó tính rồi, tính đâu có tới. Họ tính dữ lắm. Cho nên sự liên hệ của người Mỹ lo cho cả thế giới. Cho không phải chứ Mỹ không nữa.